Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tìm được 196 thi thể nạn nhân tại địa điểm máy bay của Malaysia rơi ở Ukraine. Israel đưa thêm quân vào Gaza, thường dân di tản, và thêm 17 người thiệt mạng ở Trung Quốc vì bão Ramasun.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Marion Brown từ Hà Nội tường trình về việc Việt Nam đánh dấu 60 năm Hiệp định Geneva giữa lúc căng thẳng Biển Đông lắng dịu. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cơ quan ở địa phương thuộc một bộ khẩn cấp ở miền đông Ukraine hôm nay Chủ nhật cho biết 196 thi thể của tổng số 298 nạn nhân là hành khách và nhân viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã được tìm thấy 3 ngày sau khi máy bay rơi. Hiện chưa rõ các thi thể tìm thấy này đang được giữ ở đâu. Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters hôm nay loan tin rằng các công nhân đường sắt nói thi thể các nạn nhân được giữ trong các toa xe đông lạnh tại một nhà ga xe lửa ở thị trấn Torez, cách địa điểm máy bay rơi 15 km. Dư luận quốc tế bất bình và lo ngại về tình trạng ô uế tại hiện trường máy bay rơi trước khi các chuyên viên điều tra được phép tiếp cận và vẫn tiếp tục bị hạn chế trong khu vực do phe nổi dậy thân Nga kiểm soát. Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay nói rằng hiện trường máy bay rơi vô cùng hỗn độn.
Summoned the Russian Trade Minister to a meeting, and I made crystal clear.
Thủ tướng Abbott nói, tôi mời Bộ trưởng Thương mại Nga đến họp và tôi đã nêu thật rõ những lo ngại và không hài lòng của tôi về cách thức mà sự việc này đang được giải quyết. Lãnh thổ do Nga kiểm soát, những người nổi dậy được Nga hậu thuẫn và có phần chắc là vũ khí đó do Nga cung cấp. Nga không thể phủi tay trong vụ này. Ông Abbott nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC của Australia rằng ông lo ngại hành động xáo trộn các chứng cứ sẽ tiếp tục vì không một ai có thẩm quyền tại hiện trường cả. Người phát ngôn Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói có những tin tức cho hay các thi thể nạn nhân và những mảnh vỡ bị dời đi khỏi địa điểm không an ninh và các chứng cứ đã bị xáo trộn, gây tủi nhục cho những người mất thân nhân của họ và không xứng đáng với phẩm cách của các nạn nhân. Bà Psaki nói rằng các quan sát viên Âu Châu được tiếp cận với hiện trường hôm thứ Bảy chưa đầy 3 giờ đồng hồ, và trước đó hôm thứ Sáu được đến nơi chỉ có 75 phút. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Bảy nói rằng Hoa Kỳ rất lo ngại về những tin tức nói rằng mảnh vỡ của máy bay và thi thể nạn nhân bị dời đi khỏi hiện trường. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Israel tăng cường cuộc hành quân trên bộ tại dải Gaza bị vây hãm, nơi có thêm người Palestine thiệt mạng ngày hôm nay Chủ nhật trong lúc hàng ngàn người đang di tản khỏi khu vực giao tranh. Quân đội Israel hôm nay cho hay thêm binh sĩ được đưa vào lãnh thổ của người Palestine. Các giới chức y tế Palestine nói rằng số người chết trong gần 2 tuần qua trong cuộc hành quân của Israel đã lên đến 400 người, hầu hết là thường dân. Trong đó, ít nhất 40 người thiệt mạng ngày hôm nay. Con số này chưa được kiểm chứng. Israel cho hay 2 thường dân và 5 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi bạo động nổ ra hôm 8 tháng 7. Hai bên đồng ý ngưng bắn nhân đạo 2 giờ đồng hồ ngày hôm nay tại quận bị ảnh hưởng nặng bởi giao tranh trên dải Gaza. Lệnh ngừng bắn do Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế yêu cầu sẽ có hiệu lực đến 12 giờ 30 giờ quốc tế tại khu vực Sijaya. Những đoàn người Palestine đông đảo được nhìn thấy đang di tản khỏi khu vực Bắc Gaza nơi diễn ra giao tranh dữ dội sau một đêm có nhiều vụ bắn pháo hàng nặng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon theo dự liệu sẽ đến Trung Đông hôm nay trong nỗ lực tìm cách chấm dứt bạo động giữa Israel và người Palestine. Liên Hợp Quốc cho hay ông Ban Ki-moon đầu tiên sẽ đến Doha và từ đó ông sẽ đến thành phố Kuwait, Cairo, Jerusalem, Ramallah và Amman. Các giới chức cho hay chuyến công du của ông Ban Ki-moon là một phần của nỗ lực khuyến khích cho một cuộc ngưng bắn dài lâu giữa Israel với phe chủ chiến Hamas. Hãng tin Reuters nói rằng ông Ban Ki-moon sẽ họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Qatar hôm nay. Tại đây, ông Abbas cũng dự trù sẽ họp với thủ lãnh Khaled Meshaal của Hamas để bàn về một cuộc ngưng bắn do Ai Cập đề nghị. Israel bắt đầu một cuộc hành quân trên bộ vào dải Gaza do Hamas kiểm soát chiều tối thứ Năm sau nhiều lần cảnh cáo và những cuộc không kích nhưng không ngưng được phe Hamas bắn rocket vào các thành phố của Israel. Quân đội Israel nói rằng họ đánh trúng khoảng 200 mục tiêu khủng bố kể từ khi cuộc hành quân bắt đầu. Trong số đó có hơn 20 đường hầm mà các phần tử chủ chiến dùng để buôn lậu vũ khí và chất nổ. Hệ thống phòng thủ phi đạn vòm sắt của Israel đã cản phá được nhiều quả rocket của Palestine. Israel cho hay cuộc hành quân trên bộ và các cuộc oanh kích sẽ tiếp tục nếu phe Hamas vẫn tiếp tục bắn rocket. Người Palestine đòi Israel dỡ bỏ phong tỏa đã dựng lên từ rất lâu ở Gaza và thả một số tù nhân Palestine ra. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 mét năm, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Gió mạnh và mưa lớn của bão Ramasun tiếp tục hoành hành khiến 17 người ở Trung Quốc thiệt mạng sau khi đã gây cho gần 100 người ở Philippines thiệt mạng. Theo tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc, bão Ramasun đã làm thiệt mạng 8 người khi quét qua đảo Hải Nam trước khi vào đất liền và làm 9 người thiệt mạng ở tỉnh Quảng Đông. Ít nhất 94 người thiệt mạng và 6 người vẫn mất tích ở Philippines sau khi bão thổi qua. Hàng triệu người ở thủ đô Manila bị mất điện. Trận bão đã tăng thêm cường độ ở biển Nam Trung Hoa và thổi và đã gây ra đất chùi hôm thứ Sáu ở Trung Quốc với vận tốc gió vượt hơn 200 km/h. Đây là trận bão mạnh nhất tại khu vực này trong 41 năm qua. Mưa lớn theo dự báo sẽ trút xuống Trung Quốc vào đầu tuần này. Tin cháy rừng ở Hoa Kỳ. Giới hữu trách cho hay một đám cháy rừng lớn ở bang Washington thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ đang bùng lên vượt tầm kiểm soát và lan nhanh ra những hướng mới trong trời gió mạnh. Kể từ hôm thứ Hai tuần trước, khoảng 870 km2 rừng gỗ và đồng cỏ khô của khu vực Carlton Complex bị lửa thiêu rụi. Đường dây điện và điện thoại bị phá hỏng và hàng trăm cư dân phải di tản khỏi Methow Valley ở phía bắc thành phố Seattle. Không có tin tức về thương tích nào đáng kể xảy ra, nhưng đang có sự lo ngại về nhiều người hiện không biết đang ở đâu. Đám cháy hiện nay là một trong những đám cháy rừng lớn ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ dọc theo Thái Bình Dương, nơi thời tiết đang nóng khô với gió mạnh và trời sấm chớp. The Voice of America, VOA. Một bồi thẩm đoàn ở bang Florida thuộc miền Đông Nam Hoa Kỳ ra phán quyết buộc nhà sản xuất thuốc lá lớn thứ hai của Mỹ phải bồi thường 23,6 tỷ đô la cho quả phụ của một người nghiện thuốc lá nặng và đã chết vì ung thư phổi lúc 36 tuổi. Bồi thẩm đoàn này còn quyết định rằng công ty thuốc lá R.J. Reynolds phải trả 16,8 tỷ đô la bồi thường thiệt hại. Bà Cynthia Robinson kiện công ty Reynolds năm 2008 thay cho người chồng đã qua đời của bà, ông Michael Johnson. Bà Robinson kiện công ty này âm mưu che giấu những tác hại nguy hiểm đến sức khỏe và tính gây nghiện của sản phẩm của họ. Ông Johnson đã hút thuốc lá hơn 20 năm, bắt đầu từ lúc ông khoảng 13 tuổi, và vợ quá của ông nói rằng ông đã nhiều lần cố bỏ thuốc. Công ty Reynolds dự tính sẽ chống lại phán quyết của tòa. Luật sư của công ty thuốc lá này nói rằng mức bồi thường mà tòa đưa ra vượt quá xa mức độ hợp lý và công bằng. Cách đây 45 năm vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, con người lần đầu tiên bước chân lên nguyệt cầu. Phi hành gia Neil Armstrong ngày hôm đó trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, đã nói một câu bất hủ. Đây là một bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là một bước tiến vĩ đại của nhân loại. Phi hành gia Edwin Burns Aldrin vài phút sau đó cũng bước lên mặt trăng cùng với Armstrong. Vào giữa năm 1969, Hoa Kỳ bị chia rẽ vì cuộc chiến tranh Việt Nam, bị chao đảo bởi phong trào dân quyền và vẫn bị ám ảnh bởi vụ ám sát Martin Luther King Jr. và ứng cử viên tổng thống Robert Kennedy. Nhưng cả nước đã đứng lại bên nhau vào tháng 7 năm đó để chứng kiến thời khắc lịch sử của phi thuyền Apollo 11 được chiếu trên truyền hình. Cơ quan không gian Hoa Kỳ trước NASA ước tính khoảng nửa tỷ người trên toàn cầu xem truyền hình sự kiện con người đặt chân xuống mặt trăng. Các phi hành gia của NASA đã bay trở lại mặt trăng nhiều lần sau đó, tuy nhiên kể từ năm 1972, không một phi hành gia nào bước chân xuống lại bề mặt nguyệt cầu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày ký kết Hiệp định Geneva công nhận một nước Việt Nam độc lập sau gần một thế kỷ dưới nền cai trị thực dân. nhưng những tranh chấp lãnh thổ gần đây với Trung Quốc vẫn hiện hữu hơn lúc nào hết. Từ Hà Nội, thông tin viên Marion Brown ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Linh Đan.
Hàng trăm người đứng hát quốc ca Việt Nam trong một buổi lễ tổ chức tại Hà Nội hôm thứ Sáu để kỷ niệm hòa ước đã chấm dứt chế độ thực dân Pháp, nhưng đồng thời cũng làm cho đất nước bị chia đôi. Hiệp định này quy định tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm 1956 và trong lúc đó đất nước sẽ bị chia cắt làm hai miền, Bắc và Nam, dọc theo vĩ tuyến 17. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã không bao giờ được tổ chức và một thập kỷ sau đó, quân đội Mỹ tiến vào Sài Gòn để hỗ trợ miền Nam trong một cuộc chiến tranh chống lại những người cộng sản miền Bắc. Chủ tịch nước Trương Tân Sang nói, Hiệp định Geneva là một dấu mốc quan trọng cho sự độc lập của dân tộc và đoàn kết và cho thấy những bài học trong việc thúc đẩy vai trò của dân chủ, tăng cường đối thoại và dùng các biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp trong quan hệ quốc tế theo luật pháp quốc tế.
Đặc biệt, tình hình xâm phạm và tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, tạo ra những thách thức nghiêm trọng đối công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và duy trì môi trường hòa bình để xây dựng đất nước ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, tăng cường xây dựng lực lượng, đoàn kết nhất trí, vận dụng sáng tạo những bài học của thế hệ người Việt Nam của chúng ta trong lịch sử.
Trong vài tháng qua, Việt Nam có tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc khi nước này đặt một giàn khoan ở vùng biển mà cả hai nước đều cho là thuộc chủ quyền của mình. Vụ tranh chấp bắt nguồn từ những yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Một phần luận cứ của Việt Nam đối với quần đảo này, theo truyền thông Việt Nam, là do người Pháp đã coi các đảo đó thuộc lãnh thổ thuộc địa của họ. Giáo sư Carl Thayer của trường Đại học New South Wales của Úc nói.
Năm 1955, Việt Nam Cộng Hòa được thành lập theo các cuộc bầu cử, và Việt Nam Cộng Hòa có quyền tài phán đối với Trường Sa và Hoàng Sa, bởi vì các quần đảo này nằm bên dưới vĩ tuyến 17. Giữa năm 1954 và 1956, người Pháp rút khỏi các đảo này và để Việt Nam Cộng Hòa đưa quân đội ra đó.
Một số nhà bình luận Việt Nam tuyên bố rằng vì Trung Quốc đã tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Geneva, cho nên có nghĩa là họ đã công nhận chủ quyền của Việt Nam đối với những quần đảo này. Nhưng không có một văn bản nào được Trung Quốc ký, cho nên theo ông Carl Thayer, tuyên bố này là một sự diễn giải quá đáng. Căng thẳng giữa hai nước đã dịu xuống đôi chút hôm thứ Tư vừa qua khi Trung Quốc di chuyển giàn khoan dầu trị giá 1 tỷ đô tới vùng biển gần đảo Hải Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói việc di chuyển này là theo kế hoạch thương mại của họ, chứ không liên quan đến bất cứ yếu tố nào bên ngoài. Ông Thayer cho rằng Trung Quốc rời giàn khoan một phần là vì Việt Nam chuẩn bị triệu tập một cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng để bàn thảo về việc có nên tiến hành các hành động pháp lý đối với Trung Quốc về việc đặt giàn khoan hay không.
Khi Trung Quốc bắt đầu đặt giàn khoan vào tháng 5, Ủy ban Trung ương Đảng đã nhóm họp, một cuộc họp chuẩn bị từ lâu, và họ đã không thể đồng ý với nhau về việc có nên tiến hành các hành động pháp lý hay không. Thủ tướng Dũng là người ủng hộ việc này, giữa lúc ý kiến tán đồng của công chúng tăng cao. Trung Quốc một mặt phản đối hành động đó của Việt Nam, một mặt họ cũng lo sợ rằng các quốc gia khác sẽ can dự.
Bà Jennifer Richman, Giám đốc Bộ phận Trung Quốc của Công ty Tình báo Toàn cầu Stratford, có trụ sở tại Mỹ, nói bà nghĩ rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi vấn đề này quay trở lại.
Bạn có thể thấy một giàn khoan đến và đi, nhưng bạn sẽ tiếp tục thấy những thủ đoạn tương tự, không chỉ với Việt Nam mà với những nước khác như Philippines.
Nhiều người tin rằng Biển Đông có nhiều khí đốt và dầu lửa, nhưng bà Richman tin rằng có các yếu tố khác liên quan đến việc này.
The issue of Vietnam is a tool that's used.
Các vấn đề với Việt Nam là một công cụ mà các nhà báo chính trị ở Trung Quốc lợi dụng để khơi dậy chủ nghĩa dân tộc. Người dân bình thường ở Trung Quốc có lo ngại hay nghĩ rằng Việt Nam là một mối đe dọa hay không? Không. Nhưng chính phủ có thể lợi dụng vấn đề này để thúc đẩy chương trình nghị sự quốc gia. Chắc chắn là như vậy. Đó là điều mà họ đang làm.
Bà Richmond nói bà chưa bao giờ thấy Trung Quốc lại mạnh về chính trị như lúc này. Vì lý do đó, theo bà, có phần chắc là vụ tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông sẽ không lắng dịu trong thời gian tới đây.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. Conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết. Và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion. But our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865 và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources. But, they argue, the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play, foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu. Ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. Hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói:
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu, bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó, bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Cơ quan ở địa phương thuộc một bộ khẩn cấp ở miền đông Ukraine hôm nay Chủ nhật cho biết 196 thi thể của tổng số 298 nạn nhân là hành khách và nhân viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã được tìm thấy 3 ngày sau khi máy bay rơi. Hiện chưa rõ các thi thể tìm thấy đang được giữ ở đâu. Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters hôm nay loan tin rằng các công nhân đường sắt nói thi thể của các nạn nhân được giữ trong các toa xe đông lạnh tại một nhà ga xe lửa ở thị trấn Torez, cách địa điểm máy bay rơi khoảng 15 km. Dư luận quốc tế bất bình và lo ngại về tình trạng ô uế tại hiện trường máy bay rơi trước khi các chuyên viên điều tra được phép tiếp cận và vẫn tiếp tục bị hạn chế trong khu vực do phe nổi dậy thân Nga kiểm soát. Israel tăng cường cuộc hành quân trên bộ tại dải Gaza bị vây hãm, nơi có thêm người Palestine thiệt mạng ngày hôm nay Chủ nhật trong lúc hàng ngàn người đang di tản khỏi khu vực giao tranh. Quân đội Israel hôm nay cho hay thêm binh sĩ được đưa vào lãnh thổ của người Palestine. Các giới chức y tế Palestine nói rằng số người chết trong gần 2 tuần qua trong cuộc hành quân của Israel đã lên đến 400 người, hầu hết là thường dân, trong đó có ít nhất 40 người thiệt mạng ngày hôm nay. Con số này chưa được kiểm chứng. Gió mạnh và mưa lớn của bão Ram Mansun tiếp tục hoành hành khiến thêm 17 người ở Trung Quốc thiệt mạng sau khi đã gây thiệt mạng cho gần 100 người ở Philippines. Theo tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc, bão Ram Mansun đã làm thiệt mạng 8 người khi quét qua đảo Hải Nam trước khi vào đất liền và làm 9 người thiệt mạng ở tỉnh Quảng Đông. Giới hữu trách cho hay một đám cháy rừng lớn ở bang Washington thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ đang bùng lên vượt tầm kiểm soát và lan nhanh ra những hướng mới trong trời gió mạnh. Kể từ hôm thứ Hai tuần trước, khoảng 870 km2 rừng gỗ và đồng cỏ khô của khu vực Corton Complex bị lửa thiêu rụi. Đường dây điện và điện thoại bị phá hỏng và hàng trăm cư dân phải di tản khỏi Metro Valley ở phía bắc thành phố Seattle.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.